Thương của Hạnh Nguyên trong ca khúc Nắng Chiều Lời Nhật. Bích Huyền thân ái kính chào tái ngộ quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình câu chuyện văn học nghệ thuật Radio Bonsa. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì Bích Huyền vẫn được hân hạnh nói chuyện với lại chị Nguyễn Thị Nga, phu nhân của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn. Xin chào tái ngộ chị Lê Trọng Nguyễn ạ.
Cảm ơn Bích Huyền và cảm ơn Radio Bonsa lại cho Nga một lần nữa được nói chuyện cùng Bích Huyền và thính giả của chúng ta. Trước hết là Nga xin cảm ơn nhiều lắm gửi lời đến tất cả thính giả thân yêu của Nam Cali đã đến ủng hộ cho chương trình Lê Trọng Nguyễn đêm 27 tháng 5 được thành công rực rỡ. Xin gửi đến tất cả các bạn ở phương xa cũng là lời cảm ơn của Nga.
Dạ vâng thưa chị. Nếu âm nhạc là một phần đời sống của chúng ta, thì bài hát Nắng Chiều của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn là một trong những bài hát mà ai nghe qua rồi cũng nhớ mãi. Chỉ một câu thôi là người ta đã thấy hiện ra cả một bến sông vắng buổi chiều. Thì với thời gian, những cái vạt nắng rất là mong manh, vương vấn, không gian thời gian ấy thì làm cho chúng ta gợi nhớ vô cùng, phải không thưa chị? Thưa chị, cái ca khúc Nắng Chiều thì được anh cảm hứng viết như thế nào ạ?
Bích Huyền lại cho Nga một cái hơi, một sự là phải nhớ lại câu chuyện kể mà thôi. Vì rằng Nga nhỏ hơn anh Nguyễn 20 tuổi, thì những gì anh làm là do sự kể lại, vâng, để mà hiểu thôi. Riêng bản Nắng Chiều đó thì anh hay giấu lắm đó nha. Tại vì anh nói chuyện với các bạn thì mình nghe lóm, chơi vậy thôi. Vì rằng nghe nói là bài hát này nổi tiếng lắm. Có lần Nga nói anh nhé, thôi anh coi Nga sắp sửa lấy Nga đấy hả? Không, Nga không lấy anh là vì anh có người yêu trong Nắng Chiều. Anh sợ lắm, anh nói rằng là không phải vậy Nga, Nga em nhỏ quá em không hiểu gì cả. Anh chỉ là tưởng tượng viết chơi. Đấy là anh nói đùa đấy. Sự thật là chắc là Nga nghĩ là có câu chuyện kỷ niệm. Dạ, nhưng mà tất cả kỷ niệm đó thì anh Nguyễn Phúc, tức là nhà thơ Trúc Chi đó, Bích Huyền đã viết lại hết cái câu chuyện gọi
cái
là
giai thoại phải không ạ?
Vâng ạ, dạ. Tức là tâm sự của anh Nguyễn, tức là mình gọi là phỏng vấn á. Dạ, thì anh Trúc Chi đã viết hết trong một bài phỏng vấn. Thì đại ý như thế này là anh Nguyễn có nói rằng là có kỷ niệm ở một cái hình ảnh đẹp lắm. Trong bài thì mình thấy rằng là nắng nhạt hoa tím căng làng, tre làng hà. Dạ. Nhưng mà cái câu chuyện trả lời cho Nguyễn Phúc, thì Nguyễn Phúc ghi lại, anh Nguyễn nói rằng một hình ảnh này nó có thể trở lại một hình ảnh khác, và cái bài Nắng Chiều được viết lại là trong cung nội, tức là anh gặp một người con gái thiếu nữ nào mà anh rất là cảm mến trong một thoáng chiều, và cái kỷ niệm xưa ở vườn hoa tím nó chồng lên nhau.
Ôi, đẹp quá.
Thà thành ra anh viết được bài đó, mà thật ra bài đó viết ở Huế, không phải trong Hội An. Đó là những cái kể lại của mấy anh tạm gọi là lớn tuổi hơn chúng ta. Thì ta thấy rằng là anh Nguyễn nói cũng rất thành thật. Một kỷ niệm cũ nó trở lại và gặp một cái kỷ niệm mới mà ghi lại trùng hợp thôi.
Dạ vâng, dạ. Thưa chị, như vậy là nắng chiều đó, tả cảnh nhiều. Nhưng mà tình ở trong đó,
dạ,
tình ẩn dấu ở trong đó. Dạ vâng, thưa chị, thấy tiếng hát đầu tiên mà hát bản nắng chiều ngày đó là ai ạ?
Dạ, nghe kể lại thì cũng 15 năm trước, 20 năm trước thì anh nói là chị Minh Trang. Và tình cờ gần đây đó, ca sĩ Quỳnh Giao cũng lại nói rằng chị Nga, chị có biết rằng là mẹ em là người hát đầu tiên? Nói đúng rồi, Nga nhớ rồi, anh Nguyễn có nói chị Minh Trang là người hát trong những người hát, nhưng mà chị Minh Trang là người được record
đầu tiên
vào dĩa nhựa, ngày xưa gọi là dĩa nhựa 36 vòng gì đó.
Dạ vâng, dạ. Dạ vâng, thưa chị, thế thì cái cơ duyên nào mà bài hát nắng chiều lại vượt đại dương bay qua Nhật Bản thưa chị?
À, cái đó đó hả ta Huyền, thì cái đó là do sự kể lại của một người bạn rất thân của anh Nguyễn, là anh Nguyễn Hiền. Vâng, thì Nga cũng nghe rất nhiều người, và trùng hợp nữa là anh Nguyễn Hiền cũng viết xuống. Tức là anh Nguyễn Hiền đã nói lại cái câu chuyện là có một đoàn nhạc là tên là Togo Seno, tạm nhớ như vậy, có một cái ca sĩ rất là dễ thương và rất là hát hay là cô Midori Sasuke.
Vâng,
vâng. Cái ngày đó cô đến đó, thì cái đoàn nhạc đó cũng muốn trình diễn những cái bài nào đã đang được nổi tiếng trong nước. Thì không biết làm sao, anh Nguyễn kể lại đó, cùng với một nhạc sĩ khác thì nói rằng có 12 bản.
Vâng.
Giống như là chính phủ mình đưa văn hóa đó mà.
Dạ.
Thì trình ra 10 hay 12 bản, nhưng mà bản nắng chiều lại được chọn.
Dạ.
Thì cái cơ duyên đó, cái cô Midori hát hay quá trong cái hội chợ thì nghe. Và sau đó nữa thì hình như là cô Midori Sasaki đem bản nhạc về Đông Kinh.
Vâng.
Và nghe nói rằng là có chụp những cái hình mà trình diễn. Ngành 158 và đài truyền hình Đông Kinh có chụp hình cô và cô gửi qua. Và cô đã được đăng trên những cái bản nắng chiều mà bán ở thành phố Huế và Việt Nam chúng ta đó.
Vâng.
Ở Sài Gòn đó.
Vâng.
Thì đó là câu chuyện của Midori Sasuke.
Dạ vâng. Thời dạ. gian đó thì
khoảng 58-60.
Dạ, vâng. Quá là xa rồi.
Dạ.
Thì rồi lại thêm những cái thăng trầm của lịch sử đất nước. Thì Bích Huyền không biết là anh chị có giữ được cái bài hát nắng chiều với giọng hát của cô ca sĩ Nhật Bản được không ạ?
Dạ thưa không. À, thời đó tới bây giờ tính ra là 58 năm hay là 48 năm?
Dạ.
Thì cái bài đó thì
gần nửa thế kỷ.
Vâng, không không có, nhưng mà có một cái cơ duyên là được liên lạc lại với cô.
Có thế ạ.
Vâng. Vâng. Còn về cái đó là Nhật thôi, còn bên Đài Loan thì cái cô tên là Kiloha.
Dạ,
vâng, cô cũng đến khoảng giống như là trong cái chương trình mà văn hóa của Đài Loan và Việt Nam rất là nổi tiếng. Cô thích bản nắng chiều và nghe nói rằng là cô đem về Đài Loan.
Vâng.
Và cô chuyển dịch sang tiếng Hoa.
Vâng.
Và cái bài này lại còn hơn cái bài kia. Nghe nói rằng là được giải thưởng tình ca đẹp nhất.
Vậy
trong
à?
Thập niên 1970. Là cái câu chuyện mình nói giống như là thần thoại ha, Bích Huyền ha.
Đã, vâng. Thế bây giờ thì chị giới thiệu bài nắng chiều với lại lời Nhật của ca sĩ ở trong CD Lá Rơi Bên Thềm.
Yeah. Thưa cái CD mang tên Lê Trọng Nguyễn mà Collection Volume 2, tức là phần thứ 2 Lá Rơi Bên Thềm. Trong đó có bài Nắng Chiều là bài thứ 14 và giọng ca là của một người Việt Nam rất dễ thương, cô Hạnh Nguyên trẻ tuổi mà có giọng hát hay phải không Bích Huyền?
Dạ vâng ạ. À.
Vâng. Thank you.
chị Lê Triệu Nguyễn. Nghe Hạnh Nguyên hát bài Nắng Chiều thì Bích Huyền có cảm tưởng không thua gì nữ ca sĩ Midori Sasuke, phải không thưa chị? Thưa chị, sau này ở hải ngoại tôi thấy anh chị có liên lạc với lại cô ca sĩ này không ạ?
À, thưa Bích Huyền, về câu chuyện về Sasuke đó, bây giờ lại rất gần đây, tức là chưa đến một năm nữa, có mấy tháng này thôi. Nó giống như là một cái vòng lịch sử nó quay lại á.
Vâng.
Thì tôi lại được may mắn vì rằng là chúng tôi muốn đi có một cái bài hát Nắng Chiều Thứ Nhật. Cho nên là nào là Vũ Trung Hiền, anh Phạm Anh Dũng và một nhóm bạn nữa, một nhóm sinh viên, cựu sinh viên Nhật. Và tôi đã đi vào net, đi tìm cái địa chỉ của bà để biết được bà đang ở đâu và để muốn liên lạc với bà.
Vâng.
Tuy nhiên là cũng khó lắm đó Bích Huyền, thành ra sau cùng Nga lại đi vào CD Japan đó.
Vâng.
Tức là mình nói là CD của Nhật Bản thì rất là dễ thương, cái ông đại diện á, tối hậu là ổng là rất là dễ thương, là ổng đem cái tin tức đó đến bà Midori Sasuke. Bà nói ổng, bà nói rằng là có một người vợ của ông Lê Trọng Nguyễn tên vậy vậy và muốn tìm Midori Sasuke vì rằng là người vợ này muốn được liên lạc.
Dạ vâng.
Thật là một giống như là mình gọi là đái bể mò kim.
Vâng.
Nhưng mà làm sao lại không biết làm sao, may mắn quá. Đúng là một cái sự ngoài ý, ngoài tưởng tượng của mình, chính bà là người gọi điện thoại cho mình.
Dạ, vâng.
Vâng, thì là mình cũng ngạc nhiên lắm. Bà là một người rất nổi tiếng ở Đông Kinh, và chính cái ông CD Japan ông cũng ngạc nhiên rằng là chính bà đích thân gọi cho mình. Và cái câu chuyện đó nó là cách đây cũng chừng có 7-8 tháng thôi. Tháng 7 đó thân thì bà gọi Nga, thì bà nói rằng bà tự giới thiệu bà là Midori Sasuke.
Hôm nay bà bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Dạ, theo như là giấy viết đó, thì khoảng 69 hay là 68 tuổi.
Dạ vâng.
Thì vâng, từ về cái tiểu sử của bà thì bà cũng khoảng trên dưới 70 thôi. Dạ, và nói chuyện cũng còn rất dễ thương. Bà nói chuyện với mình thì bằng tiếng Anh.
Vâng.
Thì đối với người Nhật là nói tiếng Anh là sự không cần thiết, như tên để học.
Dạ vâng.
Học rất giỏi nhưng mà nói rất ít, cho nên bà nói cứng mà mình cũng cố gắng hiểu hết. Bà lại nói rằng bà vẫn nhớ bài Nắng Chiều và bà Solfe, tức là bà ngân nga theo.
Ờ thế ạ?
Vâng, dạ. Thì câu chuyện đó thì bà rất là gần như là thân hữu hơn là tình văn nghệ, tức là bà hỏi mình về đời sống và bà biết anh Nguyễn mất.
À thế ạ?
Vâng, tại vì ông CD Japan nói, thì bà nói rằng là bà rất là muốn biết là anh Nguyễn có con được mấy đứa, bà rất là vui vẻ hỏi về đời sống bình thường của những cái người mà lấy vợ lấy chồng và có con cái.
Dạ,
và
vâng.
Bà tự giới thiệu nữa, tức là bà cũng muốn cho mình biết về đời sống của bà. Bà nói bà vẫn hoạt động trên truyền hình Đông Kinh, bà có con gái, con trai và bà có dâu nữa.
Dạ, như vậy là bà Sasuke phải yêu cái bản Nắng Chiều của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn lắm. Và thưa chị, là một người bạn đời của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn, thì chị có cảm tưởng gì khi mà Nắng Chiều bay xa, bay cao như vậy ạ?
À, tôi thì đối với Nắng Chiều, đối với mình á, khi mà Nắng Chiều nổi tiếng thì mình có 5-10 tuổi thôi.
Dạ, vâng.
Nhưng mà tôi lớn lên thì càng thấy cái bài Nắng Chiều càng có những cái lịch sử của nó, thì tôi cảm thấy cũng rất là hãnh diện cho chính tác giả Lê Trọng Nguyễn.
Vâng.
Vâng, tôi cũng vui lắm, nhưng mà cái sự bay xa và đó tôi nghĩ rằng là anh Nguyễn cũng rất là hãnh diện.
Vâng ạ.
Và thật ra mà nói rằng là cái nét nhạc của nó, tôi thấy là cá nhân tôi thôi thì tôi thấy là 50 mấy năm rồi, hơn 15 năm.
Dạ.
Mà tới bây giờ chúng ta nghe lại, chúng ta cảm tưởng như những rất là sống động như trong hiện tại.
Dạ, vâng.
Tôi muốn nói rằng cái bản nhạc đó nó có cái nét trẻ trung và trường tồn, tức là qua thời gian nó vẫn không xưa.
Dạ vâng.
Dạ.
Thưa chị, thật ra đó thì chúng ta những người yêu nhạc Lê Trọng Nguyễn và cái nền âm nhạc Việt Nam phải nói là hãnh diện, bởi vì đã có rất nhiều ca sĩ hát Nắng Chiều trình diễn trên sân khấu cũng như là thu âm. Câu hỏi cuối cùng của chương trình là cơ duyên nào chị đã đến với lại người bạn đời tài danh nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn, và trong cái chiều dài thăng trầm của cuộc sống thì chị có thể nói về một vài kỷ niệm vui buồn khi anh chị sống bên nhau ạ? Rồi tác phẩm nào anh dành riêng tặng chị?
Cái này nó chia làm ba phải không ạ? Tức là câu thứ nhất á, là cơ duyên nào gặp
Dạ vâng.
Thì bây giờ cơ duyên là mình nghĩ là ông trời rồi đó. Nhưng mà cái này nữa là ông trời nữa, nó là máy bay hàng không Việt Nam. Ảnh cứ đi vào từ Đà Nẵng vào. Dạ. Thế là ông trời mà lại cũng có ông trời hàng không. Vâng, Nga làm ở quầy vé. Nhưng mà anh đến lấy vé hoài thì anh gặp thì cũng trở thành là quen biết. Và sau đó thì cũng có một cái lạ là Nga cũng quen nhiều người mà không có người nào mà rất là giống như là
mà không biết sao nói. Lê Trọng Nguyễn, như vậy là xin hỏi chị, chắc là chị tất nhiên là vì cái tính nết hợp nhau là một, nhưng mà có lẽ là vì anh làm nhạc rất là hay, cho nên là chị kém anh những 20 tuổi cơ mà.
Thưa chị thì 20 thì không đúng, nhưng mà 19 thì đúng đó. Nhưng mà cái duyên là giống như mình nói là trời định á.
Dạ vâng. Vâng,
thì cái mà tôi thấy anh Nguyễn khác người một chút á là khi mà anh gặp tôi thì anh rất là thành thật và anh bỏ tất cả để đi vào Nam. Đi, anh đang ở Đà Nẵng mà anh bỏ tất cả anh đi vào Sài Gòn. Chỉ vì là tôi muốn rằng là chỉ vì tôi nói rằng tôi không thể rời Sài Gòn, nhưng mà anh thành thật anh muốn lập gia đình với tôi, thành anh bỏ tất cả, cái đó là điều tôi cảm động.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã chia sẻ những gì rất riêng tư của anh chị. Bây giờ thì chúng ta mời quý thính giả nghe một tác phẩm nào anh dành riêng tặng chị ạ.
Thưa chị thì đã nói không có cái nào, nhưng mà thôi bây giờ thì trong cái khoảng thời gian mà anh gặp tôi thì 69, 70 có cái Tìm Nơi Em mà không biết em nào, thôi mình cứ nghe đỡ cũng được.
Thôi mình cứ tưởng tượng là em Nguyễn Thị Nga bảo Nga.
Hy vọng vậy đi.
Tìm nơi em anh chẳng sao, tìm màu mắt thiên thần, tìm bán tài mua lấy thiên đàng, tìm nơi em phút mê man, tìm tiếng cười trong trắng, tìm quên cả cuộc sống thế gian. Có oan trách gì đâu hỡi em, có sám hối vì gây bão tố, có luyến tiếc qua lỡ bên hàng đêm trống vắng không em. Tìm nơi em tiếng yêu thương, tìm lửa ấm ân tình để đốt niềm cay đắng thời gian đè nặng mãi tóc dài.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiếng hát của Vũ Trung Hiền, và bây giờ là tiếng nói của người hát sẽ tâm sự cùng quý thính giả. Thưa anh,
tôi được biết là cái bài này đó thì anh Lê Trọng Nguyễn anh làm cho bà xã anh ấy hiện nay này.
Dạ vâng.
Tức là khoảng năm 69 anh gặp chị Nguyễn Thị Nga và anh làm bài này để tặng chị Nguyễn Thị Nga.
Dạ vâng, rất là quý, là bởi vì nãy giờ tôi khai thác chị mà chị không nói là bài nào anh dành cho chị cả. Cảm ơn anh ạ.
Cảm ơn chị. Xin hẹn gặp lại chị Bích Huyền sau.
Dạ vâng, chào anh ạ.
Để đốt niềm cay đắng thời gian đè nặng mãi tóc xanh.
Bích Huyền vô cùng cảm ơn chị Lê Trọng Nguyễn đã dành cho chương trình Câu Chuyện Văn Học Nghệ Thuật cái buổi trò chuyện thú vị này. cảm ơn sự theo dõi lắng nghe của quý khán giả và các bạn.
Nga xin cảm ơn Bích Huyền và Đài Buôn Xa, và cũng là rất là cảm ơn sự lắng nghe của ca thính giả Nam Cali và các nơi.
Dạ vâng, chúng ta lưu đến chia tay cùng quý thính giả Radio Buôn Xa, thưa chị Lê Trọng Nguyễn.
Dạ, xin hẹn được gặp dịp khác chừng 10 năm nữa.
Hoa bên nước xưa, lá hoa về chiều, lạnh lùng mềm đưa trong nắng mưa thương. Khi đến quê thôn chân bước không hồn, nhớ sao là nhớ bóng người ngày thơ. Anh nhớ
anh nhớ con xa người che lấp.